Phân ra thành các chương, các đoạn đó, rồi giải thích rồi văn. Thì ở đây lược tiêu thì cũng tóm ra thì có 10 môn. Đầu tiên hết là nói về cái nhân, tại sao mà cái giáo lý này khởi lên. Thứ hai là giảng về cái giáo pháp này thuộc về cái tạng nào. Thứ ba là nói về nghĩa lý sâu rộng. Thứ tư là thích hợp hết với các phẩm. Thứ năm là bàn về thể tính. Thứ sáu là nói về tôn chỉ của bộ kinh. Thứ bảy là trình bày về các bộ loại sai khác, là thế nào mới đến mình sẽ hiểu. Thứ tám là nói về người dịch, giải thích tụng và trì. Thứ chín là giải về tên kinh. Thứ mười mới là giải về nghĩa văn kinh. Thì đây chia ra 10 phần để bắt đầu vào kinh á, chia ra 10 phần nữa để nói. Đầu tiên hết là nói về phần thứ nhất, tức là nói về cái nhân khởi lên cái giáo pháp này. Thì chính văn trước nói rõ phần tổng là chỉ vì nhân duyên của một việc lớn mà Đức Như Lai xuất hiện ra nơi thế giới này. Giáo pháp của Ngài thuyết ra trong một đời, tóm lại cái đại ý ấy, chỉ muốn khai thị chi kiến cho chúng sinh ngộ nhập. Chi kiến đó là chi kiến của Phật. Nay kinh này cố ý chỉ ngay cho chúng sinh dùng tâm niệm Phật để vào chỗ chi kiến của Phật. Thì trong kinh Pháp Hoa có nói là Đức Phật ra đời là vì muốn khai thị ngộ nhập, khai thị cho chúng sinh để cho chúng sinh ngộ nhập vào cái chi kiến của Phật. Ngộ là hiểu, nhập là đi vào trong cái chi kiến đó. Thì theo như Ngài Vân Thê ở đây thì kinh A Di Đà cũng vậy mà thôi. Đức Phật ra đời như vậy là một đại sự nhân duyên. Thì kinh này chỉ có cái là kinh này chỉ ngay cho chúng sinh, chỉ thẳng cho chúng sinh. Mà vào bằng cách nào? Dùng tâm niệm Phật để vào. Vào trong chỗ nào? Vào đó là vào trong chỗ giác ngộ của Đức Phật. Thì dưới có chú giải đại sự nhân duyên, tức là do một cái nhân duyên lớn cho nên Đức Phật ra đời thuyết pháp. Là dẫn câu văn trong kinh Pháp Hoa, kinh Pháp Hoa nói lý do mà Đức Phật ra đời, bổn ý của Ngài muốn độ tất cả chúng sinh đều được thành Phật. Thì bất đắc dĩ mà Ngài phải quyền biến nói ra ba thừa. Đến sau căn cơ các đệ tử thuần thục, Ngài mới hội, tức là quy ba thừa trở về một thừa chân thật. Thì mới đúng với lại cái ý muốn của Ngài. Từ khi Ngài nói kinh Hoa Nghiêm sau đó trở về sau á, thì và kinh Pháp Hoa trở về trước, tức là giữa cái đoạn Hoa Nghiêm và Pháp Hoa. Trong khoảng thời gian đó tuy Phật thuyết có nhiều pháp môn cao thấp không đồng, nhưng tất cả đều chỉ vì một đại sự nhân duyên ở trên đây, tức là làm cho chúng sinh ngộ nhập và chi kiến Phật. Trừ ngoài đại sự ấy không có một đại sự thứ hai nữa. Thành ra tất cả mọi kinh là cốt là Đức Phật khai ngộ chúng sinh thôi. Thì theo như Đại Thừa, truyền thuyết của Đại Thừa, nhất là như là của Pháp Hoa, của Hoa Pháp Hoa Tông, tức là Thiên Thai Tông, thì nói là Đức Phật đầu tiên thuyết Hoa Nghiêm Kinh rồi chúng sinh không hiểu được, Đức Phật mới bắt đầu ngừng, tức là ẩn kinh Hoa Nghiêm đi, rồi bắt đầu thuyết pháp Tiểu Thừa, tức là nói A Hàm, rồi từ đó mới nói Phương Đẳng Đại Thừa, rồi cho đến khi cuối cùng hết căn cơ của chúng sinh đã thuần thục thì Đức Phật nói Pháp Hoa. Niết Bàn. Khi nói Pháp Hoa như vậy, tức là Đức Phật nói là tôi dẫn quý vị bằng nhiều phương tiện. Như là trong kinh Pháp Hoa, cái phẩm căn nhà lửa đó, tôi dẫn ra bằng nhiều phương tiện tùy theo ý muốn của quý vị. Mỗi phương tiện như vậy nó khác nhau, nhưng mà rốt cuộc thì nó đến cùng một chỗ, nó là nhất thừa, sự thực, nó là một chỗ đó. Còn cái phương tiện để dẫn dắt đó, nó chỉ là quyền biến bày ra, thì nó gồm có ba thừa. Thì đó là ý chỉ kinh Pháp Hoa nói về lý do Phật ra đời thuyết pháp. Thì dĩ nhiên như vậy thì kinh A Di Đà cũng trong cái ý nghĩa đó mà thôi. Thành ra nay kinh này nói hệ nhất tâm chỉ danh hiệu của Phật A Di Đà, tức được bực bất thối chuyển. Đây là chỉ ngay tự tâm của phàm phu rốt ráo được thành quả Phật. Nếu tin chắc như thế cần gì phải trải qua ba thừa để học lâu xa nhiều kiếp để tu, mà mình chỉ cần đừng có vượt ra khỏi ngoài một niệm đó, tức là một niệm Phật đó, thì mau chứng quả Bồ Đề. Đây không phải là đại sự hay sao? Thầy Văn Thê nói kinh này á, ý của Phật á, là chỉ cho mình ngộ nhập và chi kiến Phật. Và kinh này á, mình khỏi phải trải có ba thừa. Mình chỉ cần một niệm thôi, danh hiệu A-di-đà thôi. Thì đừng có vượt ra ngoài niệm đó, tức là đừng lìa ngoài cái niệm đó. Thì có thể nói là mau chứng được quả Bồ Đề. Ở đây nó có vấn đề là mình vãng sinh nữa. Niệm Phật như vậy rồi vãng sinh. Tại vì nó có hai phương diện. Khi mà mình sinh ra đời là do nghiệp nó đưa mình sinh ra đời, mà mình chưa phải là sinh ra đời để thành Phật. Như là Đức Phật Thích Ca mà lúc từ cung trời Đấu Xuất sinh xuống á, chưa phải là cái lúc đó. Thì cái nghiệp này của mình á, nó là vai chính, nó đóng vai trò chính trong cái sự hiện hữu và trong đời sống của mình. Thế cho nên dù một người mà có giác ngộ rồi đi chăng nữa, thì người đó vẫn có hai phương diện. Một mặt đó là cái hoạt động của trí huệ giác ngộ của mình. Mặt thứ hai là cái nghiệp căn bản của mình, cái nghiệp mà mình ra đời này, nó vẫn hoạt động. Nếu mà cái vị đó mà muốn cho cái tâm giác ngộ của mình đó, nó thuần túy, nó hoàn toàn viên mãn đó, thì cái vị đó phải đợi cái nghiệp hiện tại của mình nó chấm dứt. Tức là nói đúng ra là phải đợi qua một kiếp khác, chuyển qua một kiếp khác. Nhưng mà thông thường thì trong đạo Phật có nhiều căn cơ, có nhiều lối tu. Thì Đức Phật hướng dẫn một số người, mà những người đó họ thời Đức Phật rất nhiều, họ bỏ cuộc sống này, họ đi vào trong rừng núi tu hành khổ hạnh vô cùng. Ăn ngày một bữa như vậy thì ăn một hạt gạo hay một hạt mè. Rồi sống không có gọi là ấm cúng gì hết, có cái may ra có cái khổ vậy thôi. Trong rừng muỗi mỏng rắn rết, rồi lạnh nóng đủ thứ hết, trần trục như vậy, tu như vậy. Thành ra những vị đó không muốn tìm gì, không muốn tìm một cái chỗ vĩnh cửu giải thoát. Thì lúc bây giờ Đức Phật sẽ chỉ cho họ là cái sự giác ngộ đó là Niết Bàn. Tức là khi mình bỏ thân này đi rồi thì mình dùng sự giác ngộ đó để thành Niết Bàn. Lý do là cái tâm trí huệ đó nó có cái năng lực diệt cái nghiệp lực. Thành ra nếu vị nào mà không muốn, vị nào mà thích Niết Bàn thôi chứ không có muốn luân hồi nữa, thì vị đó sẽ dùng cái năng lực của trí huệ đó, đó diệt đi cái nghiệp của mình. Thành ra khi bỏ cái thân này rồi á, thì coi như không có tái sinh nữa. Và cái mình còn lại là chính là cái trí nghệ, cái trí huệ mà kêu là Niết Bàn đó. Trí huệ mà diệt nghiệp á. Nhưng mà nếu bây giờ mà một vị khác, có khuynh hướng khác, kêu là Đại Thừa, vị đó nghĩa là muốn dùng cái trí huệ đó để ích lợi cho tất cả chúng sinh. Thì vị đó sẽ khi bỏ cái thân này rồi, vị đó cảm thấy là mình cần phải muốn ích lợi chúng sinh, cần phải có rất nhiều học hỏi, rất nhiều vấn đề trang nghiêm, tức là mình cần phải có tất cả những công đức, những trí huệ, mà trí huệ về nhất thiết chủng trí, trí huệ mà biết tất cả nhân duyên này nọ, và phải có thiền định, phải có đủ thứ hết á, để trang nghiêm, và có thể nói là về về cõi nữa, độ nữa, thì vị đó sẽ dùng cái trí huệ đó để nhập vào tịnh độ, bỏ cái thân này đi, nhập vào tịnh độ như vậy để chi vậy, để tạo công đức. Công đức đó là cái công đức gần gũi chư Phật, cúng dường và học hỏi tu tập theo để phát những cái hạnh nguyện của Bồ Tát đó. Thì như vậy thì dù gì đi chăng nữa cũng phải bỏ cái thân này đi. Thì lúc bây giờ cái trí huệ đó nó mới phát ra một cách viên mãn. Thì ở đây cái người mà tu á, khi mà mình niệm Phật lên một cái thì nó cũng có hai cái sự hoạt động, hai cái nghiệp nó hoạt động. Một cái nghiệp là nghiệp hiện tại của mình, một cái nghiệp là cái nghiệp niệm Phật. Cái nghiệp niệm Phật nó kêu là tịnh nghiệp, hay là tịnh nhân, nó là cái nhân đó. Thì mình coi như là lúc đó mình thanh tịnh rồi, chỉ chờ cái lúc nào mình bỏ cái thân này đi một cái thì cái nghiệp nó hiện tiền. Thành ra ở đây nói là mình đừng có lìa ngoài cái niệm đó. Thì nếu vị nào mà có trí huệ nữa, mà có gọi là công đức nhiều từ những kiếp trước ạ, thì vị đó có thể do niệm Phật nó mà giác ngộ ngay trong kiếp này. Còn vị nào mà chưa đủ công đức như vậy thì dùng cái niệm Phật đó để nhập vào trong tịnh độ. Và nhập vào trong tịnh độ là nhập vào cái môi trường, cái thế giới của đạo. Thì như vậy mà cái tịnh độ đó chính là tri kiến của Phật. Cõi tịnh độ cái gì cũng là trí huệ hết ạ. Tri kiến của Phật. Thế cho nên mà lại vừa lý vừa sự nữa, nó viên mãn ở chỗ đó. Cho nên vấn đề mà mình niệm Phật ở đây, Ngài Vân Thê kết luận rằng là coi như niệm Phật như vậy là đi thẳng vào tri kiến Phật. Và chúng ta đi được như vậy là nhờ sao vậy? Nhờ Đức Phật A Di Đà tiếp gia hộ, trợ lực, tiếp độ mình. Thế nên vì vậy mà mình có thể đi thẳng vào đó được. Trong khi nếu mà nói theo Pháp Hoa đi chăng nữa, Đức Phật phải dẫn dắt mình rất là lâu, mất thì giờ. Mà như vậy là Đức Phật, các vị Bồ Tát cũng phải hóa thân đi theo mình trong luân hồi để dẫn dắt mình trong nhiều kiếp nữa, rồi mới từ từ mà đến cái chỗ mà hiểu về kinh Pháp Hoa được, rồi mới bắt đầu nhập vào tri kiến của Phật. Khi nhập vào tri kiến của Phật rồi á, thì lúc bây giờ mới bắt đầu cái gì đó, mới bắt đầu hành Bồ Tát đạo, mới bắt đầu phát hạnh nguyện, mới bắt đầu gọi là để tìm tất cả những cái phương tiện để độ chúng sinh á. Còn đây á, thì mình đi thẳng vào cực lạc thế giới thì tự nhiên là mình phải làm tất cả những chuyện đó, hơn là mình phải tu rất nhiều kiếp rồi mình mới, mà đó là không nói là trong cái lúc tu nó lại bị đọa lạc nữa, thành ra cái thời gian nó cứ tăng dài, nó kéo dài đó. Rồi đến khi mình giác ngộ được rồi á, lúc bây giờ á, thì mình cũng lại phải sinh về tịnh độ để mình học hỏi những cái cách độ sinh của chư Phật, tức là thành lập tịnh độ cái này nọ. Mình nhớ một điều là Đức Phật độ chúng sinh, thì thông thường cái ý của mỗi người Phật tử mình nghe chữ độ chúng sinh chứ mình cứ nghĩ chúng sinh là những cái người mà thấp kém bé nhỏ mà, hoặc những người nghèo hơn mình, đói hơn mình, rách hơn mình. Nhưng mà mình phải hiểu là Đức Phật nói là độ chúng sinh, độ tất cả chúng sinh, thì mình phải độ cả những cái chúng sinh mà giàu có, chúng sinh của cõi trời, phải độ cả những chúng sinh mà Bồ Tát nữa. Đó là cái điểm mà mình, nếu mình muốn hiểu tịnh độ, tại sao lại phải có trang nghiêm tịnh độ này nó, lý do như vậy. Thì nếu mà mình cứ nghĩ chúng sinh là những người mà cứ đau khổ, những người thấp kém thua mình á, thì mình sẽ không hiểu tịnh độ là gì hết. Thành ra vì vậy ấy, cho nên muốn độ, bây giờ mình muốn độ người nhà giàu thì mình phải giàu hơn chứ. Muốn độ người trí huệ, mình phải trí huệ hơn nữa chứ. Thành ra chính vì vậy ấy, mà khi mà nói độ chúng sinh ấy, thì nó phải có hết Nó phải có mọi cách như vậy. Thì mình thường thường nói về tịnh độ là gì vậy? Tịnh độ á, là cái chỗ mà để độ ai. Nếu mà thông thường mà nói chữ tịnh độ, mình khoan đã nói đến cực lạc thế giới, là tịnh độ là để độ các vị Bồ Tát, các vị Bồ Tát bất thối, các Bồ Tát mà gọi là chứng pháp thân. Những vị Bồ Tát đó chưa thành Phật, những vị Bồ Tát đó còn học hỏi nữa, học với ai? Mà những Bồ Tát đó công đức vô cùng, những Bồ Tát đó thực hành lục độ ba la mật này, những Bồ Tát đó cái gì cũng trang nghiêm, cũng đẹp đẽ, công đức tướng hào này, đủ thứ hết. Thành ra nếu mà nói độ chúng sinh ấy, thì mình phải nhớ như vậy. Thì tịnh độ ấy, là để độ các vị Bồ Tát đó. Thì các Bồ Tát đó công đức quá nhiều, nó vượt ra ngoài cái thế gian này. Nó vượt ra ngoài thế gian này là gồm cả cõi trời trong thế gian này nữa, cõi thiền định nữa. Thành ra nó trở thành một cái thế giới riêng. Thế giới nó kêu là tịnh độ. Những vị đó phước đức quá nhiều. Trong đạo Phật này ấy, thì thế giới nó chỉ do nghiệp mà ra. Mà những cái phước nghiệp, những cái tịnh nghiệp đó nó quá mạnh. Mình thử tưởng tượng, bây giờ mình hỏi tại sao một ông nó cũng lại tỷ phú mà mình nhiều khi tìm trăm ngàn tìm ra. Có người người ta tỷ phú, người ta bạc triệu dễ dàng. Mình nhìn theo đạo Phật đừng có ngạc nhiên gì hết ạ. Đừng hoặc là mình đừng có nói là cái chuyện đó là chuyện ngẫu nhiên. Nó phải có nhân duyên hết ạ. Cái gì nó cũng có là do vì sao mà như thế. Thì nhân duyên mà nhìn càng sâu á, thì nó càng đi về quá khứ. Và quá khứ mà nó qua khỏi cái đời mình rồi á, thì nó trở thành là cái kiếp trước. Rồi lúc đó thì mình chịu thua thôi. Mình có cách gì kiểm soát được nữa. Nhưng mà theo trí huệ của Đức Phật á, thì đó là những cái nhân từ kiếp trước. Bởi vì mình nói cái lý do gì nó cũng không có giải thích được hết á. Thí dụ bây giờ mình bảo chứ cái anh ca sĩ đó anh hát hay, thành ra anh mới giàu có như vậy. Mình dám cam đoan như vậy không? Có thể nói là trong mấy tỷ người thế này, nó có thể nói là có rất nhiều người hát hay hơn anh đó, giọng hay hơn anh đó, nhưng mà không thể nào giàu bằng được. Thành ra mình không thể nói là vì hát hay mà được giàu như vậy. Rồi mà tại cái anh nói anh đẹp trai, thành ra anh được làm tài tử chính, anh giàu. Nhưng mà thiếu gì người đẹp trai hơn nữa. Mà có nhiều người đẹp trai mà nghèo mạt rệt, mà chẳng ai buồn để ý đến hết. Thành ra mình không có thể lấy đó, mình kết luận là do cái nhân đó. Thành ra nó phải có một cái nhân nào bí ẩn nào đó, mình không có nhìn ra, mà nó liên hệ từ quá khứ. Từ những cái nhân như vậy mà nó ra. Nhưng mà theo đạo Phật là gì vậy? Nó là bởi vì cái người đó làm công đức, làm việc thiện. Làm công đức, làm việc thiện như vậy cho nên kiếp này được như vậy. Nhớ mà ủa sao lạ, mình bảo chứ bây giờ tôi bố thí 10 đồng, kiếp sau tôi được 10 đồng thôi chứ. Nhưng mà khi nhân với quả nó khác nhau. Như mình gieo một cái hạt cam thôi mà nó ra nguyên cây cam, mà cây cam vậy thì nó có nhiều khi cây sai nó có cả trăm trái. Mà nó có hết mùa này mùa khác. Thì như vậy mình phải hiểu cái lý nhân quả nó như vậy. Một cái gì đó là nhân. Thành ra mình muốn nhiều á thì mình phải gieo nhân. Và mình phải giữ cái hành động đó là nhân. Đấy là thí dụ bây giờ nếu mình cho một người á, mình cho người đó xong á, mình coi như cái hành động đó của mình nó gieo nhân thôi á, mình có đòi hỏi kết quả á, thì về sau nó thành quả nó rất nhiều. Chứ nếu mình mới cho xong ấy, mà rồi bây giờ tôi cho anh rồi anh phải tìm gì cho lại tôi chứ, tức là mình đòi kết quả liền á, thì nó rất ít, nó không thành nhân nữa, nó thành là trả qua trả lại lập tức. Và nếu mình giữ nó là nhân như vậy á, mà càng lâu thì nó càng có kết quả. Lý do tại sao mình chịu khó suy nghĩ á, thì nó cũng có thể ra cái manh mối phần nào thôi. Ví dụ như mình làm một người sướng, cho một người no đủ một người sướng, nó sướng lây người khác. Ví dụ đứa bé nó khóc, mẹ nó hết sữa, không có tiền ăn, mình cho mẹ nó tiền ăn, mẹ nó có tiền ăn, mẹ nó có sữa thì đứa bé nín khóc. Nó liên hệ với nhau như vậy. Thành ra một cái việc làm thiện của mình nó dây dưa rất nhiều. Mà vì có ăn rồi cho nên cái bà đó bác không đi ăn cắp nữa. Bà ngừng cái chuyện ăn cắp đó lại, mình lại thêm một công đức. Và do bà không ăn cắp cho nên cái người kia đáng lẽ bị mất của đau khổ, người kia lại được cái là không mất của, thành ra nó lại cứ tăng công đức thêm như vậy. Chính vì vậy ấy, cho nên tại sao cái kết quả của nó nhiều, hiểu là như vậy, thì nó do công đức mà ra. Thế từ giàu có là công đức, là do bố thí. À, mà tướng đẹp á, là do trì giới. Mà bây giờ bố thí càng nhiều thì dĩ nhiên công đức phải càng nhiều chứ, thì kết quả càng nhiều. Mà chư Bồ Tát nữa là bố thí ba la mật, trì giới cũng trì giới ba la mật, nhẫn nhục nữa, thiền định trí huệ nữa, thì quá mức. Nhiều khi nó quá mức. Hỏi bây giờ một người mà các vị Bồ Tát đó, vị nào cũng đã từng mà bố thí mà hết cả gia sản của mình, thì công đức nó đến đâu? Bây giờ mình thấy một ông tỷ phú đó, nó nếu mà nhìn ra thì có thể kiếp trước thì bố thí rồi, mà không có chuyện mà bố thí hết gia sản mình bao giờ hết. Gọi là chỉ bố thí nhiều, bố thí cho những người nghèo khổ này nọ gì gì vậy thôi. Mà kiếp này nhiều khi cái đời sống của ông mình không tưởng tượng được. Nhiều khi phải đến nơi đó thì mới chứng kiến được cái đời sống đó. Chứ còn mình đi ngoài đời này, mình đi mọi nhà này, mình không có thể tưởng tượng được một đời sống như vậy. Đối với mình nó xa xỉ vô cùng. Đấy, thì nếu mà nó quá mức đi, nếu công đức nó quá nhiều đi thì cái thế giới này nó không thích hợp nữa. Thế giới này nó không đủ, nó không đủ đáp ứng được cái công đức đó. Cho nên nó phải có một thế giới khác. Nên những cõi trời này nọ gì đó. Mà bây giờ chư Bồ Tát á, và giữ giới sinh cõi trời, chứ Bồ Tát thì giới gì cũng giữ hết, mà giữ đến mức độ mất thân mạng cũng sợ, mà lại có cái tâm là làm tất cả những cái đó vì chúng sinh nữa. Thế cho nên cái công đức của các vị Bồ Tát đó nó không có lường, thành ra nó thành ra một cái thế giới. Phải nói vậy đó, những vị Bồ Tát đó sẽ có một thế giới đặc biệt. Mà thế giới đó ai làm chủ đây? Khi mà toàn là những người như vậy thì phải có một người mà nó viên mãn lục độ ba la mật, người đó mới làm chủ được thế giới đó. Thì người mà viên mãn lục độ ba la mật đó chính là Đức Phật. Thành ra Đức Phật ở những cõi đó là báo thân Phật. Báo thân Phật, những cõi đó kêu là báo độ, kêu là tịnh độ. Thì tịnh độ như vậy là toàn là những bậc đó mà ở đó không à. Những bậc mà có thể nói Đại Bồ Tát như vậy. Thì độ chúng sinh á, khi mà một vị Bồ Tát giác ngộ rồi á, hiểu ra con đường Bồ Tát đạo đó, thấy nhiệm vụ của mình đó, phát đại nguyện phải độ hết chúng sinh rồi đó, thì lúc bây giờ phải trang nghiêm tịnh độ chứ, tức là phải phát nguyện hành lục độ ba la mật một cách viên mãn và thành lập tịnh độ đó, để là cái chỗ mà cũng như là mình lập một cái trường học lên để cho các vị mà tiến sĩ này nọ vô học để mà lên đến mức độ viên mãn. Thế vì vậy cho nên trên cái con đường mà thực hành Bồ Tát đạo đó, mà đến mức độ viên mãn không thể nào không có tịnh độ được. Phật nào cũng phải có tịnh độ hết, không thôi không thể kêu là Phật được, bởi vì như vậy mình không độ chúng sinh viên mãn. Mà có nhiều chúng sinh mình chưa độ, lý do tại sao mình chưa độ, mình bảo là tôi không đủ khả năng, không đủ khả năng độ các Đại Bồ Tát thì sao là Phật được. Thành ra chính khi mà dùng cái chữ Phật đó, thì mình phải hiểu ngay là Phật nào cũng có tịnh độ. Mà Phật độ sinh, độ mình á, là Phật thị hiện độ thôi, không phải thân thật của Phật. Phật thân thật là pháp thân. Thế như vậy cho mình thấy là viên mãn nhất là tịnh độ. Thì bây giờ mà mình giác ngộ ra rồi, rốt cuộc mình cũng phải thành lập tịnh độ. Mà bao giờ tịnh độ thành lập rồi mới đúng thật sự là viên mãn độ chúng sinh, thì mới đúng thật sự kêu là Phật. Thì nói theo Pháp Hoa hay gì đi chăng nữa, mà dẫn dắt chúng sinh mà đi như vậy không biết bao nhiêu kiếp, rồi sau bao nhiêu kiếp vậy đó mình mới giác ngộ, rồi mình giác ngộ rồi mình lại phải tìm cách nữa để mà mình thành lập tịnh độ trang nghiêm này nọ nữa, không biết bao nhiêu kiếp. Còn khi mình tu tịnh độ này là mình vào thẳng tịnh độ. Thì từ xưa đến nay cái khổ một cái chỗ là mình thì còn nghiệp nặng, làm sao vô tịnh độ được. Nhưng mà bây giờ lại có gọi là đại pháp môn, tức là đại pháp môn A Di Đà Phật, tức A Di Đà Phật đón mình thẳng về thẳng tịnh độ. Thì cũng y như là ông tỷ phú đến nhận mình là con nuôi đó, đón mình thẳng về đó. Bây giờ mình nghi ngờ là theo cái lý của mình thôi. Mình bảo làm sao mà tự nhiên tôi lại giàu có như vậy được, sao mà như vậy được. Nhưng mà bây giờ rõ ràng một cái điều mình thấy trong thế gian như vậy. Bây giờ dù một người nghèo mấy nghèo, bây giờ một cái ông tỷ phú đến mà tôi nhận anh là con, tôi giao lại gia sản cho anh. Thì cái người nó nghèo mới nghèo là giàu liền, tức là nó đốn liền, nó lập tức, ngay lập tức. Mà mình gật đầu một cái là mình về thẳng nhà ông à. Nó không có phải đi làm, đi ăn để dành dụm từng đồng cắt đếm hàng ngày này nọ, rồi bỏ nhà băng đủ thứ rồi nó mới lên đến 1 tỷ được. Thành ra cái lý nó, mà lý mà theo theo mình nghĩ á, là cái lý bình thường. Đấy. Tức là khi muốn một bộ thai, hai hay là bốn, cứ từ từ như vậy. Nhưng mà trên đời này nó có nhiều cái chuyện mà nó không cần phải đi tắt, nó không cần phải đi một cách đúng như vậy, mà nó đi tắt, nó mau lẹ. Những cái đó người ta kêu là đại sự nhân duyên. Và đại sự nhân duyên nó có hai nghĩa. Đó. Nghĩa của tịnh độ là vào thẳng như vậy. Thì trên đời cũng có chứ, có nhiều người trúng lô tô chẳng hạn. Thì ghi vài ba cái chữ số vậy thôi, một đêm sau thôi, là tự nhiên nó đến liền, tức là nó đốn. Thì cái trường hợp này luôn luôn trong tịnh độ nhấn mạnh với mình đó, mình không có nên nghi ngờ tịnh độ, tức là mình bảo không biết tôi có sinh được không cái này nọ. Mà cái lý do nó là như thế, không có ai nói theo sinh tịnh độ theo cái lý là cái lực của mình sinh, cái nghiệp thanh tịnh của mình sinh. Nó sinh tịnh độ đây ấy là cái lòng tin của mình, tức là sự chấp nhận của mình. Còn cái sự đón nhận của Phật A-di-đà nó là dĩ nhiên rồi. Đó là vấn đề. Và sinh về tịnh độ á, rốt cuộc á, nó ăn thua nhau ở cái chỗ tin nhiều tin ít à, mà sinh phẩm cao phẩm thấp. Thành ra chính vì vậy ấy, cho nên các vị tổ tịnh độ nào cũng nói mình với tin. Tin là đầu. À, tại vì cái vấn đề nó bây giờ nó không phải là cái chỗ suy nghĩ nữa, mà nó là vấn đề chấp nhận. Mọi thứ nó bày ra hết rồi, bây giờ mình nhận hay không nhận thôi. Thành ra mình không có, mình suy nghĩ nó càng đi xa, mình suy nghĩ nó càng không đúng với tịnh độ, là lý do nó như vậy. Thì như vậy đó là nói chung tất cả mọi kinh điển của Đức Phật, lý do chính yếu nó là Đức Phật muốn khai thị ngộ nhập cho chúng sinh. Đó là nói phần chung. Mà đặc biệt trong phần chung đó thì kinh A-di-đà là đi một cách thẳng vào trực tiếp và lập tức bằng cái phương tiện là niệm Phật. Bây giờ nói riêng. Riêng ấy là riêng của kinh này thôi. Tức là cái nhân duyên mà tại sao có kinh này, mà riêng cho kinh này thôi. Còn cái nhân duyên lúc đầu là chung cho mọi kinh của Đại Thừa, kể cả Tiểu Thừa nữa. Thì ở đây cũng chia làm, ở đây có 10 nghĩa nói riêng ra. Là thứ nhất là vì lòng đại bi thương xót chúng sinh, nên Phật nói kinh này để làm cầu bến cho đời mạt pháp. Để ý vì đời mạt pháp mà vì tâm đại bi, Đức Phật mới thuyết kinh này. Thứ hai, vì trong vô lượng pháp môn rút riêng ra một phương tiện tối thắng này. Tức là Đức Phật có vô lượng pháp môn, nhưng mà có một pháp môn ở đây được coi là tối thắng đối với tịnh độ, Đức Phật lấy ra, trích ra. Thứ ba là vì chê cái khổ, khen cái vui, để cho chúng phàm phu trong đường sinh tử khởi tâm ưa cõi vui, nhảm cõi khổ. Mục tiêu thuyết kinh này cũng để cho người ta nhàm chán cái khổ cõi này và ham cái cực lạc, cái sung sướng ở cõi tịnh độ. Thứ tư, vì giáo hóa dẫn dắt hàng nhị thừa chấp không chẳng tu tịnh độ. Và thứ tư nữa là Đức Phật thuyết kinh này là để giáo hóa dẫn dắt các hàng nhị thừa thanh văn duyên giác chấp và không mà không tu tịnh độ. Thứ năm là vì khuyên các người mới phát tâm hành Bồ Tát Đạo nên gắng tới niệm Phật để được gần gũi Như Lai. Thứ năm là muốn cho những người phát tâm Bồ Đề đó được gần Phật. Thứ sáu, vì thâu nạp hết căn lợi độ thầy đều được độ thoát. Thứ sáu này là tóm thâu tất cả mọi căn tính của chúng sinh đều cho độ thoát hết, dù là những căn tính rất lanh lợi và những căn tính mà rất trì độ. Thứ bảy, vì hộ trì người tu hành nhiều chướng nạn để khỏi bị sa đọa. Thứ bảy nữa là mục tiêu nói kinh này là Đức Phật muốn hộ trì cho những người tu hành có nhiều chướng nạn. Nếu mà không có kinh này họ sẽ bị sa đọa, tức là nếu không vãng sinh cực lạc thế giới, người có tâm tu đến mấy nữa cũng có thể bị đọa lạc như thường. Thứ tám, vì chính chỉ ngay nơi cái tâm, chỉ ngay nơi cái tâm hữu niệm mà đặt chứng vào cái lý vô niệm. Bây giờ điều thứ tám là nói về lý. Thường thường trong đạo Phật nói lý vô niệm, tức là vô niệm đây là đừng có nghĩ tưởng gì hết, đừng có bám tâm mình, nó không bám vô một cảnh nào hết, nó không chấp theo cảnh nào hết. Thì ở đây là dùng cái tâm có niệm, tức là tâm mình nó vẫn bình thường, mình vẫn có một đối tượng để mình suy nghĩ tới như Cực Lạc thế giới, A Di Đà Phật. Nhưng mà dùng tâm hữu niệm nhưng mà nó lại đi vào cái lý vô niệm. Là Đức Phật thuyết kinh này mục tiêu là như vậy. Tức là đừng nghĩ là tịnh độ là hữu vi, mà tịnh độ trái lại sẽ là chứng, làm cho mình chứng được cái lý vô vi vô niệm này. Thứ chín là vì cách chỉ dạy rất khéo, là nhân cầu vãng sinh mà thật ra ngộ quả vô sinh. Thứ chín này cũng về lý nữa, là một cái phương tiện khéo của Đức Phật. Đức Phật dạy cho mình ấy, bằng cách cầu vãng sinh, thì mà nhân nơi cái tâm cầu vãng sinh của mình mà rốt cuộc ra thì mình lại sẽ ngộ được quả vô sinh. Vì hễ mình mà sinh về đó là mình ngộ quả vô sinh. Thứ 10, vì chỉ rõ đường tắt tu hành là đường tắt trong đường tắt nữa. Thứ 10 này là chỉ rõ cái đường tu hành một cách ngắn gọn nhất, đường tắt. Mà có rất nhiều con đường tắt trong pháp môn của Đức Phật, nhưng mà tịnh độ này là con đường tắt trong những con đường tắt, tức là nó tắt nhất. Thì như vậy đó là 10 cái nguyên do riêng biệt để mà nói kinh này. Thì chú giải này, với lời giải thích sẽ thấy văn sau mà mỗi bài nổi lên có lớp lan liên tiếp, ví dụ như sợi dây chuyền chồng kế nhau luôn. Tức là 10 cái lý do đó nó sẽ liên hệ với nhau. Và mình sẽ từ từ mình thấy ở các văn sau nó liên tục với nhau, nó đi như vậy. Thì đây sau này phần giải thích. Thứ nhất là Đại Bi này, Phật Đại Bi nên nói kinh này làm cầu bến cho đời mạt pháp. Giải thích bởi chúng sinh mê đắm cho nên Phật mới làm cầu cho mình qua, làm bến cho mình đậu. Cầu cho mình qua cái sông khổ, bến cho mình lên được khỏi cái sông khổ. Nên Phật mới nói kinh này. Thứ hai là vì trong vô lượng pháp môn rút ra một phương tiện tối thắng này, thì thứ hai ở đây là sở dĩ làm cầu bến được là vì nhờ có phương tiện tối thắng. Bây giờ nó nối tục, nó liên tục với nhau như vậy. Đức Phật cứu chúng sinh, nhưng mà tại sao cứu được chúng sinh là nhờ có cái phương tiện tối thắng ở đây, đó là Cực Lạc thế giới. Thứ ba, lý do thứ ba nói kinh này là vì chê khổ khen cái vui, để cho người ta nhàm cái khổ mà ưa cái vui. Thì giải thích đó là phương tiện tối thắng đó là gì? Là vì có cái tài độ chúng phàm phu. Đức Phật độ người ta là làm cho người ta khởi lên cái thích. Hồi xưa có một Phật tử, một anh chàng Phật tử nó nhỏ thôi, hồi tôi bên Việt Nam ấy, nó cũng thích đạo, cũng vào chùa, cũng say mê lắm. Anh mới nói tôi, nhưng mà con cái tật là hút thuốc. Anh ấy hỏi tôi chứ bây giờ làm sao mà cũng như làm sao mình tu được. Tôi bảo chứ muốn tu được á, thì mình phải làm sao mình thích Phật. Tôi bảo là nói này nghe nó lạ lạ đó, nhưng mà phải hiểu, mình phải thích Phật thì mình mới tu được, chứ mình kính Phật mình tu không có được. Mà một sao kỳ đấy. Thích kính là như thế nào? Tôi bảo là cũng như con á, con kính Phật. Thành ra khi nào lâu lắm mới vô lạy Phật lần. Mà vô đứng khép nép thôi, phải tắm rửa sạch sẽ này nọ nữa, hôm nào cảm thấy mình thanh tịnh mới dám đến gặp Phật lạy Phật. Còn con thích thuốc lá, thấy không bao giờ con rời thuốc lá hết. Lúc nào cũng thấy thuốc lá. Đi đâu thấy anh là thấy thuốc lá. Tôi bảo nếu bây giờ mình cũng thích Phật như vậy thì mình ở đâu có Phật ở đó. Còn mình kính thì mình để xa lắm, bao giờ mình dám tới gần hết á. Thành ra chính vì vậy ấy, cho nên nhiều khi Đức Phật thuyết pháp phương tiện ấy, cái phương tiện của Phật ấy, là Đức Phật muốn khơi dậy cái tâm ưa thích của người ta. Thành ra khi mà nhiều lúc ấy, mình hồi đó Đức Phật nói ra ấy, thì nó khác với thời buổi nay. Thành ra cái pháp Phật ngày nay mình nghe, mình lắm lúc mình thấy nó không thích hợp. Nhưng mà mình phải hiểu là cái lúc mà Đức Phật thuyết pháp ấy, những người mà nghe Đức Phật ấy, họ toàn là những người thích niết bàn không à. Người nào cũng sẵn sàng đi tìm niết bàn, thích niết bàn hết đấy. Như Phật ở trong giới những người đó. Mà những người đó thì họ lại đủ những cái mà năng lực cam khổ, chịu khổ hạnh này nó. Thành ra họ đã dễ độ rồi. Và họ lại ưa thích niết bàn. Thế cho nên Đức Phật nói ra, Đức Phật nói pháp về niết bàn. Đức Phật nói rất dễ cho những người đó nghe, đời này là khổ. Công nhận ngay, bởi vì họ đã thấy rồi họ mới bỏ đi. Rồi sau đó Đức Phật chỉ niết bàn. Thế về sau này mình mới nghe lại. Nhưng mà mình đâu phải là những người ở trong rừng sâu tu hành này nó đâu. Mình là những người mà gia duyên bận bịu nhiều. Thành ra mình nghe pháp Phật lên chứ mình bảo trời ơi Phật nói bi quan quá. Nhưng mà thực sự ra là không phải như vậy. Thành ra vì vậy cho nên Đức Phật, cái thời của Đức Phật, cái người, cái tâm tu hành nó mạnh. Tại vì ngay đến vua chúa đi chăng nữa cũng quý trọng Sa Môn Bà La Môn nhất mà. Cũng quý trọng người tu nhất mà. Thành ra lúc đó là Đức Phật thuyết cho vua nghe thì nghĩa là vua phải tin rằng là Đức Phật là cái người chứng được Niết Bàn, vua mới kính phục. Thành ra nó khác ngày nay. Nhưng mà Đức Phật đã biết trước, thành ra Đức Phật mới thuyết kinh này, Đức Phật mới thuyết nhiều cái nữa. Nhưng mà đôi khi mình người Phật tử, Phật thuyết nhiều pháp quá rồi mình không có được rõ ràng. Đôi lắm lúc mình lẫn lộn, mình không phân biệt được. Rồi mình nghe cái kinh này trước, mình nghe những kinh nói về Niết Bàn này nói trước, rồi mình nghĩ đâu là Phật Pháp là như vậy, phải như thế, phải như vậy. Đời sống tu hành Phật Pháp là cái gì cũng phải khổ, cái gì cũng phải là mình cũng thấy là nó thiên về bi quan hết á. Rồi nó cứ quen như vậy thì nó thành sai. Tuy rằng thực ra Pháp Phật nó có những cái vừa đủ khổ hạnh này nó có. Nhưng mà mình không biết rõ, mình chỉ biết một mặt thì nó thành sai. Tôi nói ví dụ bây giờ nhiều khi rồi nó thành truyền thống. Ở một cái xứ nào nó thành cái truyền thống như vậy. Rồi mọi người đều suy nghĩ như vậy. Rồi khi mà họ xuất gia, họ thành ông thầy ấy, thì họ cũng nghĩ như vậy luôn. Thành ra cái người Phật tử thấy là thầy cũng nghĩ như thế, thầy cũng nói như vậy thì chắc chắn cái đó là trúng rồi. Nhưng mà không biết đâu là bởi vì khi còn là Phật tử ấy, thì cái tâm niệm mình nó đã không trúng hẳn. Khi mình xuất gia thành ông thầy, mình cứ giữ nguyên cái đó. Thành ra nó bị cái như vậy. Rồi gặp cái hoàn cảnh mà cái lúc mà Pháp nó suy xuống, có thể nói là không có được những nơi đào luyện, đào tạo, không có được những đó, đó. Rồi nó thành ra cứ như vậy, nó kéo dài. Rồi cái nghĩ, cái tinh thần của cái tôn của Đạo Phật ấy, trong cái văn hóa đó, nó thành ra như vậy luôn. Ví dụ bên, bây giờ tôi lấy một thí dụ thôi, ví dụ bên Việt Nam mình cứ nói đến tu á, nói đến tu hành thì dĩ nhiên phải kham khổ. Bây giờ tôi không nói gì nhiều, tôi nói về màu sắc thôi. Màu nâu, cứ màu nâu, gọi là nâu sòng, thấy không? Màu nâu sòng. Nhưng mà nếu bây giờ mình nhìn lại á, thì nâu sòng trúng hay không? Nhưng mà nếu bây giờ mình về Việt Nam, nhất mình về miền quê gì á, mình về Việt Nam đại khái ấy, mà mình phải mặc màu nâu mới đúng. Phải mặc màu nâu mới đúng, mặc màu khác là chật á. Tu mà như vậy hả? Thì người ta sẽ nói vậy, bởi vì ta nghĩ tu là phải nâu. Nhưng mà nếu bây giờ mình cứ nhìn hết mấy xứ á, đôi khi mình tìm ra màu nâu á, Phật giáo ở mấy xứ khác á, đôi khi mình tìm ra màu nâu á. Rồi thí dụ mình nói màu vàng, hàng ngày thì mặc màu nâu, đến khi nào làm lễ thì mặc màu vàng. Nhưng mà nếu mình nhìn lại á, thì cũng chưa chắc là ở đâu cũng màu vàng hết. Rồi mình nhìn lại nữa, mình bảo thôi bây giờ thấy nó phức tạp, mình dở kinh Phật ra, thì màu vàng là màu Phật cấm. Thành ra mình hiểu như vậy đó. Đức Phật nói là hoại sắc. Đức Phật không có xác định là màu nào hết á. Nhưng mà Đức Phật chỉ nói là hoại sắc. Hoại là gì? Là nó không đúng với chính xác. Chính xác là màu gì? Màu gì? Xanh, vàng, đỏ, trắng. Chính xác là bốn màu đó. Thành ra màu hoại sắc nghĩa là nó không phải vàng, nó không phải xanh, phải đỏ, phải trắng. Nó lơ lớ vậy, nó vậy đó. Thì Đức Phật chấp nhận. Tại vì bốn cái màu chính xác nó thuộc về màu diện của cái văn hóa Ấn Độ. Nó là bốn cái màu mà diện đó, bốn cái màu đúng, bốn cái màu. Còn đối với lại cái thời đó họ cho mấy cái màu khác nó là pha giữa bốn màu đó thôi. Thành ra xanh, vàng, đỏ, trắng là không cho. Thì cái màu mà Đức Phật mặc thời đó mà cho đến ngày nay thì Đức Phật là nói với đệ tử là thí dụ như mình đi mình lượm ngoài đường thì dù nó có là màu vàng nhưng mà người ta vất đi lâu ngày nó bạc hết trơn rồi, nó hoại rồi, nó vàng mà nó bị hủy hoại rồi. Dù nó màu đỏ màu xanh gì cũng vậy, rồi lấy mặc được rồi ráp lại tứ tung hết, nó có thể technicolor, nó đủ màu hết cũng được, nhưng mà miễn nó đừng có là chính xác thôi. Thành ra kêu là áo bá đạo như vậy. Thì mình sẽ thấy là như vậy màu vàng đâu đúng. Rồi mình nhìn sang Trung Hoa, mình nhìn mấy sứ đại thừa, mình nhìn mấy thầy tiểu thừa thì họ mặc cái màu đất đỏ. Đó. Mặc đất đỏ hoặc là màu, nó mình có thể nói về cam, về vàng, nó pha với nhau á. Nên nó không bao giờ mà nó đúng vàng hết á. Rồi đến khi mình nhìn sang ở bên Tây Tạng á, thì có một thầy nói với tôi là cấm kỵ là màu trắng với màu đen. Ở bên Tàu á, mình thì nghĩ màu đỏ là đẹp cái gì. Thì bên Tàu á, mấy hòa thượng đắp y đỏ, chưa đến hòa thượng nữa, gọi là pháp sư là đắp y đỏ mà. Hồi xưa mà vua ban cho y này nó cũng phải đẹp lắm. Màu tươi, đỏ có thể vậy, hay là màu vàng tía. Thì từ những cái chỗ như vậy là bên Việt Nam mình chẳng hạn, cái truyền thống lâu ngày lâu đời rồi mình nghe mùi vàng 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 gì rồi nó nhập cái màu vàng vô, rồi từ cái lúc nào thì nó thành như vậy. Nó rất nhiều phương diện, tôi nói nghe mà mình hiểu vậy đó. Thì đại khái như vậy. Nếu bây giờ bữa nào mà tôi thấy cái hình nào để tôi lấy cho quý vị coi, mình sẽ thấy một ông sư đại Hàn, ông bận y màu cam cam, ông bận y hậu màu cam, mà cái y mà đắp ngoài á là nó màu xanh, vâng, mà không màu xanh, nó không màu xanh như là cái hoa sen Phật á, mà là cái đài sen Phật á, xanh ra á, mà như vậy á, y nâu cũng có, y xanh cũng có, mình nhìn mà đẹp mắt. Thì văn hóa mỗi nơi nó một khác, chứ không, thành ra mình đừng có nghĩ cái chuyện tu nó bị là những cái đó không thôi. Thành ra vì vậy cho nên phải nói vấn đề là nội một cái quần áo vậy thôi. Còn mà quý vị mà thấy mấy thầy, mấy hòa thượng của Nhật á, mà họ mặc y áo á, nó đẹp lắm, rất là đẹp, rất là vài vóc cho đến màu sắc này nọ nữa. Thì tôi nói là chắc là mặc cái đó ở đây ấy, thì bác nào, cụ nào, cô nào thấy cũng phải chạy ra đón đường khen ấy. Trời ơi, cái y này thầy đâu, cái vải này thầy mua đâu mà đẹp thế này. Việt Nam mình có diện mấy diện đứng trước mấy thầy đại Hàn, nhất là mấy thầy Nhật nữa là thấy nó khổ hạnh vô cùng. Thành ra cứ như vậy thì mình biết rằng là cái vấn đề nó không có chính xác, vấn đề vậy. Ngoài ra còn nhiều cái lặt vặt nó chắc khác nữa, thì những cái chuyện đó mình phải hiểu. Nó không phải là vấn đề chính yếu. Và do đó cho nên Đức Phật có thể nói là dùng phương tiện thì Đức Phật không có phải bắt người ta khổ hạnh đâu. Mà thực ra Đức Phật muốn cho người ta hài lòng. Nhưng mà làm sao cái hài lòng nó dẫn người ta đến cái chỗ giải thoát. Thí dụ có chuyện mà cái ông tỳ khưu mà chỉ muốn ở riêng với lại thất của ông phải đẹp thôi, chứ tỳ khưu là bực cái đó lắm, không hòa chúng. Nhưng mà chúng xây riêng cái thất như vậy rồi lại trang điểm cái thất đẹp lắm, ai cũng cầu nhau hết. Đức Phật bảo kệ, để cho ông trang điểm, giúp cho ông trang điểm nữa. Mà ông chứng quả La Hán, bởi vì ông được hài lòng, ông chỉ có cái đó, ông thích cái chỗ của ông nó đẹp. Nhưng mà Đức Phật biết có nhiều người thích đẹp mà đâm phiền não. Có ông này ấy, Đức Phật biết căn cơ của ông ấy, ông được hài lòng cái đó ông sẽ đắc quả. Nên là Đức Phật cho, Đức Phật để tự nhiên như vậy. Còn một ông nữa muốn đi tu nhưng mà chỉ sạch sẽ thôi, sợ đi tu nó dơ. Đó, thì lúc bây giờ thì chính Ngài Xá Lợi Phất là cái người phải thị hiện để cho thấy. Ngài Xá Lợi Phất cho thấy là tu nó sạch như thế nào đó, thì ông chịu tu. Mà không lẽ giờ ông nói ra nó kỳ lắm, ông đi ông quan sát. Nhưng mà dĩ nhiên là...